xin đọc lời Chúa trong Thánh Kinh Philip 1 từ đoạn 27 đến câu 30. Vì anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọ. Điều đó là một chứng nghiệm, chứng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi. Ấy là lời từ Đức Chúa Trời. Ngài nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi.
Kính thưa quý ông bạn, chị em, trong những tuần lễ vừa qua, chúng ta học trong sách Philip
đoạn 1.
Tuần lễ đầu tiên thì chúng ta đi qua Philip đoạn 1 từ câu 1 câu 2, nói về dấu hiệu của một hội thánh khỏe mạnh. Hội thánh khỏe mạnh cần phải có đủ 5 điều. Thứ nhất, hội thánh phải đào tạo thế hệ kế tiếp. Thứ hai, hội thánh phải phục vụ Chúa Giêsu Christ. Hội thánh phải tràn đầy những thánh đồ thật. Hội thánh lành mạnh hay là khỏe mạnh khi có những người lãnh đạo làm gương tốt. Và hội thánh lành mạnh khi kinh nghiệm được ân điển và bình an. Có thể các anh em đang cố gắng đưa cái PowerPoint lên ở trong cái Google Drive. Dấu hiệu kế tiếp, chúng ta đi qua Philip đoạn 1 từ câu 3 tới câu 11. Dấu hiệu của người tin Chúa trưởng thành như thế nào? Và tôi nghĩ rằng mỗi con cái Chúa đều đi qua cái tiến trình này. Cái dấu hiệu là cần có 3 điều. Con cái Chúa khi trưởng thành thì phải có cái lòng biết ơn. Phải có cái sự thông công với Chúa và thông công với anh em mình. Và đồng thời phải có tình yêu thương. Tại nếu thiếu đi tình yêu thương thì sẽ không có trưởng thành được, cái sự đổ vỡ sẽ xảy ra. Và đồng thời chúng ta đi từ câu 12 tới câu 19, dấu hiệu của một người chứng nhân trưởng thành. Người chứng nhân trưởng thành chia sẻ phúc âm trong bất cứ cái hoàn cảnh nào. Người chứng nhân trưởng thành không có ganh tị, cũng không có mong muốn được tuyên dương hay là uy danh. Và người chứng nhân trưởng thành bao giờ cũng có cái sự đảm bảo về một cái kết cuộc vui mừng. Có chuyện gì đi nữa, nhưng cái kết quả cuối cùng cũng là cái sự vui mừng. Và tuần vừa qua chúng ta đi qua câu 21 tới câu 26, dấu hiệu của người môn đồ Đấng Christ lớn mạnh. Tiếng Anh nói là great Christian, tức là mình có thể nói là vĩ đại hay là tuyệt vời. Thì cái người này có cái dấu hiệu là mong muốn, hy vọng lớn Đấng Christ phải được tôn vinh. Không có cá nhân tôn vinh, mà Đấng Christ, tức là Chúa Giêsu Christ của chúng ta, phải được tôn vinh trong bất cứ công việc gì mình làm. Một cái cam kết lớn khi sống cũng như chết là Chúa Giêsu Christ. Thành ra trong Philip đoạn 1 từ câu 21 câu 26 có thể nói rằng là cái đoạn coi như là nhiều người đọc nhất. Và tới cái câu 20-21 là cái câu có thể nói là nhiều người chọn làm chỉ nam cho cái cuộc đời mình nhất. Và đồng thời cái người môn đồ Đấng Christ lớn mạnh đó bao giờ cũng có cái sự giằng co sống và chết, nhưng mà cũng phải vinh hiển về cho Chúa. Và bao giờ cũng có một cái sẵn sàng lớn là phục vụ và hy sinh. Thì lúc đó mới cái kể là người môn đồ Đấng Christ lớn mạnh. Câu 20, câu 21, tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em về đọc lại hai câu này, rồi có thể giữa cái câu 20 ráp với cái khúc đầu của câu 21 để làm chỉ nam cho cái cuộc đời của mình. Và hôm nay chúng ta đi đến số 5, dấu hiệu một hội thánh Đấng Christ lớn mạnh từ câu 27 tới câu 30. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để ôn trở lại, quý ông bà anh chị em phải biết rằng cái lá thơ này gửi cho hội thánh Philip, lúc đó Phaolô đang ở trong tù. Và cái ông không có biết rằng cái kết quả của cái bản án đó là ông sẽ sống hay chết. Nhưng mà cái chết thì nó nhiều hơn. Có thể ông phải bị tự hành. Và trong cái tâm tư của ông lúc ở trong tù đó, ông không có biết rằng ông có còn gặp được hội thánh Philip hay không. Và ông cũng biết rằng hội thánh Philip là một hội thánh vô cùng mạnh mẽ, một hội thánh có thể nói là vững mạnh nhất trong cái thời bấy giờ. Và ông mong muốn rằng hội thánh Philip phải tiếp tục là cái hội thánh mạnh mẽ. Tại vì nếu mà không có rõ ràng mà những cái điều ông chia sẻ cho hội thánh Philip, thì có thể cái hội thánh Philip đó đang mạnh mẽ trở nên thoái hóa và lụng bại luôn. Thành ra ông xem xét lại với họ những cái dấu ấn của một cái hội thánh lớn mạnh. Và cái dấu ấn đó như thế nào? Có ba điều: phải sống xứng đáng, phải có một lòng đứng vững, phải can đảm, không có hề sợ hãi. Đó là những cái dấu hiệu của một cái hội thánh vững mạnh hay là lớn mạnh. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng. Chúa dạy cho cá nhân của mỗi chúng con là môn đồ của Đức Chúa Trời, tín đồ của Đức Chúa Trời. Chúa dạy chúng con khi mỗi người chúng con, Chúa biệt riêng ra khi chúng con cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Chúa biệt riêng chúng con ra khỏi cái thế gian này và kêu gọi chúng con trở lại với nhau để trở nên một hội thánh. Tôi lạy Chúa, con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em chúng ta trải qua, nếu mà tưởng tượng trở lại đang lúc còn nhỏ, rồi đi qua một cái cuộc đời có lúc lên có lúc xuống, và cái cuối cùng cuộc đời bao giờ cũng muốn có một cái sự vinh hiển, bởi vì quý ông bà anh chị em là những người tin Chúa. Trong lúc bôn ba lên xuống như vậy, sẽ bị thử thách rất là nhiều, từ trong gia đình, từ trong xã hội, từ trong công việc làm ăn. Nhưng lời của Chúa nhắc nhở dạy dỗ chúng ta để chúng ta từ là một con trẻ thuộc linh, khi cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa cuộc đời của mình, quý ông bà anh chị em là con trẻ thuộc linh. Chúa biệt riêng quý ông bà anh chị em rồi ra khỏi cái thế gian này, rồi gom quý ông bà anh chị em vào trong một cái hội gọi là hội thánh. Thành ra quý ông bà anh chị em là những người thánh, Chúa biệt riêng ra và Chúa gom trở lại trong cái hội thánh này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái tiến trình mà chúng ta một ngày nào đó quý ông bà anh chị em và tôi sẽ gặp Chúa, và đôi khi như Phaolô nói, khi mà sống tôi phải sống vinh hiển, nhưng tôi chết tôi cũng phải chết vinh hiển cho Chúa. Và ai nấy cũng muốn cái ngày mà chúng ta sẽ gặp được Chúa trong cái sự vinh quang đó. Nhưng mà quý ông bà anh chị em ơi, trong cái mục tiêu mà đi đến cái sự vinh quang cuối cùng đó, thì chúng ta phải làm trọn vẹn cái con đường mà Chúa vạch ra cho chúng ta là những người thánh trong Chúa Giêsu Christ. Thành ra khi mà hội thánh của Chúa muốn là một hội thánh mạnh mẽ hay là lớn mạnh, thì mỗi con dân Chúa cũng phải mạnh mẽ. Đó là cái điều Phaolô dạy dỗ hay là nhắc nhở hội thánh Philip. Sống xứng đáng là sống như thế nào? Chỉ có điều anh em phải sống xứng đáng với phúc âm của Chúa cứu thế, để khi tôi đến thăm anh em hoặc vắng mặt, nhưng nghe về anh em rằng anh chị em vẫn đứng vững, đồng tâm, đồng một lòng cùng tranh đấu cho đức tin phúc âm. Trong cái bản dịch mới, thưa quý ông bà anh chị em, Phaolô rất là đặc biệt. Ông dùng cái chữ sống xứng đáng, tiếng Anh gọi là conduct hay là politeness, chỉ dùng hai lần trong Kinh Thánh, trong Công vụ Sứ đồ đoạn 23 câu 1 và trong Philip đoạn 1 câu 27. Trong Công vụ Sứ đồ đoạn 23 câu 1 cũng một chữ, nhưng mà ông dùng gọi là, trong cái bản truyền thống thì nói là lương tâm tử tế. Rồi trong công vụ trong Philip thì nói là phải sống xứng đáng. Một chữ mà khi dịch ra thì nó hơi khác. Nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu, tôi phải mở ngoặc cái chỗ này, quý ông bà anh chị em nghiên cứu thì thấy trong Tân Ước đề cập rất là nhiều về cái chữ ăn ở, hành vi. Nhưng mà Phaolô dùng cái chữ là peripatien. Tại sao như vậy? Cũng là ăn ở. cũng là cái hành vi, cách cư xử với mình. Mà tại sao trong Kinh Thánh Tân Ước thì dùng rất là cái nhiều cái chữ peripatin, nhưng mà tự nhiên tới cái chỗ này ông đổi chữ, ông nói là politeus. Tại sao? Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái lý do ông dùng cái chữ này vô cùng quan trọng, bởi vì thành phố Philip là một thuộc địa nổi tiếng của La Mã. Mà trên thực tế, người Philip hay là cái thành phố Philip gọi là một cái thành phố Roma, hay là một cái thành phố La Mã nhỏ. Như vậy, một cái thành phố mà muốn trở nên một thuộc địa của người La Mã thì có hai cách. Cách thứ nhất, cái người La Mã đi tới những cái thuộc địa của họ, họ lập ra những cái thành phố ở bên ngoài đế quốc của họ để họ giữ hòa bình, để mà bảo vệ chống lại những cái cuộc xâm lược của các dân khác tấn công vào cái lãnh thổ của họ. Nhưng mà đồng thời có cái cách thứ hai là những người lính khi mà về hưu rồi mà chuẩn bị về hưu thì họ đến một cái thành phố, họ được cung cấp cái quyền công dân, họ được giải ngũ, họ sinh sống trong một cái thành phố, và cái thành phố đó là quá như có thể nói là được trao cái danh hiệu đặc biệt là một cái thành phố La Mã nhỏ. Thành ra cái điểm đặc biệt đấy là cái thuộc địa này hay cái thành phố này là phải có lòng trung thành tuyệt đối của họ đối với chính quyền La Mã hay là Rome. Và cái ngôn ngữ của người La Mã, cái chức danh, cái phong tục, cái vấn đề, cái trang phục đều giống người La Mã. Họ hoàn toàn bác bỏ những cái ảnh hưởng của cái thế giới xung quanh, dù rằng họ sống ở trong một cái thành phố xa Rome hay là La Mã, cái đế quốc La Mã. Một số quý ông bà, anh chị em trong cách đây một vài tuần được tuyên thệ là công dân Hoa Kỳ. Trước đó một ngày, quý ông bà, anh chị em không phải là công dân Hoa Kỳ. Cái cảm giác nó khác. Khi mà đưa lên tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ, bảo vệ hiến pháp đất nước Hoa Kỳ, được đi bầu những người đại diện cho cái xứ sở của mình ở đây. Đó là cả cái sự vinh dự. Thành ra khi Phao-lô dùng cái chữ như thế này là sống xứng đáng gửi cho cái người hội thánh Philip đó. Họ hiểu liền. Bởi vì họ biết Phao-lô nói con cái Chúa trong hội thánh Philip hay là hội thánh Philip là công dân của thiên quốc. Hội thánh Philip hay là cái nơi nào họ nhóm họp lại đó là một cái thuộc địa, hay là có thể nói là một cái đất nước nhỏ của thiên quốc Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em, hội thánh của Chúa, quý ông bà anh chị em suy nghĩ lại, những người thánh Chúa biệt đứng ra gom lại trở nên hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa hay là cái điểm này là một cái vương quốc nhỏ, vương quốc của Đức Chúa Trời, phản ảnh vương quốc của Đức Chúa Trời. Nếu mà không có phản ảnh được vương quốc của Đức Chúa Trời hay là công dân thiên quốc trong cái vương quốc của Chúa, hội thánh của Chúa có vấn đề. Quý ông bà anh chị em phải suy tư lều lời của Chúa khi mà Phao-lô viết cho hội thánh Philip. Thành ra người công dân thiên quốc phải giữ mối quan hệ với thiên quốc. Người công dân thiên quốc phải nói ngôn ngữ trong sạch và tinh khiết của thiên quốc. Mang danh hiệu người thiên quốc, tức là người môn đồ Chúa Giêsu Christ, phải tự hào với danh hiệu này. Khó chứ không phải dễ, quý ông bà anh chị em ơi. Khó. Biết bao nhiêu người không có dám nói tôi là tín đồ Chúa Giêsu Christ. Khó chứ không phải dễ. Ngày xưa khi mà còn đi làm, lúc đó tôi ran một cái gần như là một cái division vậy đó. Thì cái lệnh trên đưa xuống ngày chủ nhật phải đi làm. Tôi là người lãnh đạo, coi nhân viên đó, lệnh trên đưa xuống phải làm 7 ngày một tuần. Mà trong cái nhóm của tôi toàn là tín đồ không, bây giờ quyết định sao đây? Đó là những cái quyết định. Rồi khi một người vice president mà ngày xưa có làm việc với tôi, thì ông cũng là người tín đồ, ông là chấp sự của một hội thánh, coi như ông coi một cái company, cái branch là ở Houston này, thì ông boss là một người Chinese đi tới. Khi mà khai trương thì lập nguyên cả một cái bàn thờ, có ông Địa, ông Thành Tài, ông gì đó, và các người vice president, director, manager phải cúi xuống lại. Bây giờ phải đối diện làm sao đây? Đó là những vấn đề quý bà anh chị em ơi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa cho những cái sự khôn ngoan để mà vượt qua được. Thì ông Tommy Young, nếu bạn Tâm ngày xưa có làm với Tommy Young, Tommy Young gọi điện thoại cho tôi. Lúc đó là tại tôi đại diện cho Compact. Tới đúng ngay cái giờ đó đó, tôi kêu một cái cuộc họp. Tại Hy là subcontract của Compact. Kêu một cuộc họp thì tất cả những cái hàng ngũ lãnh đạo tín đồ đó tới địa điểm của tôi để họp hết. Thành ra không ai lại hết cả. Chỉ có mấy đại diện người Trung Hoa, Senior Vice President thì lại thôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là những vấn đề quý ông bà anh chị em phải đối diện. Còn cái trường hợp làm 5 ngày thì sao? Tôi hy sinh làm 1 tuần. Tôi cũng đi làm vào ngày Chủ nhật. Và ngày hôm đó là cái production thấp nhất. Và tôi khuyến khích các con cái Chúa lúc đó làm việc với tôi, 6 ngày làm việc trong tuần phải là 6 ngày production cao nhất. Và cái division của chúng tôi làm 6 ngày nhưng cái production cao hơn bất cứ cái division nào tại Compact. Cái họ nói thôi tại sao lại làm ngày Chủ nhật chi vậy? Phải có sự nghỉ ngơi. Tôi nói nhờ có sự nghỉ ngơi đó, thành ra 6 ngày còn lại production mới cao được, cái sự sản xuất mới cao. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là cái hoàn cảnh ngày xưa hội thánh Philip phải đối diện. Và cái hoàn cảnh đó cũng có thể xảy ra cho quý ông bà anh chị em. Phải cầu nguyện Chúa rất là nhiều để có sự khôn ngoan, và Chúa sẽ chỉ cho những cái cách để mà làm. Người công dân thiên quốc phải làm chứng về thiên quốc. Người công dân thiên quốc phải thực hiện cái công việc thiên quốc. Công việc thiên quốc là công việc gì quý ông bà anh chị em ơi? Chúa cho một cái đại mạng lệnh rất là rõ ràng. Hãy đi làm muôn dân trở nên môn đệ ta. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh làm phép báp têm cho họ. Và dạy họ giữ cho hết mọi điều mà Chúa đã truyền dạy cho các con. Dạy đạo thì dễ, nhưng giữ đạo thì khó. Đại mạng lệnh của Chúa là phải dạy họ giữ hết mọi điều. Nhưng đôi khi chúng ta dạy đạo chỉ nói là dạy họ mọi điều mà quên mất giữ hết mọi điều. Đó là lời Chúa dạy để mà nhắc nhở hội thánh Chúa, hội thánh Philip ngày xưa và ngay cả ngày hôm nay nữa. Phải ăn mặc như một công dân thiên quốc. Cái này thì tôi miệng bàn đến. Người công dân thiên quốc không cho phép bất cứ ảnh hưởng thế gian nào xâm nhập. Cách đây 3-4 tháng, có một số người đi vào hội thánh không có tin vào Đức Chúa Trời ba ngôi. Họ nói đủ thứ chuyện hết, nhưng Đức Chúa Trời ba ngôi, chúng ta tin Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và những người mang những cái đạo hay là những cái niềm tin chối bỏ Đức Chúa Trời ba ngôi thì không có được. Và chúng ta không mang những cái phong tục hay là những cái tục lệ, cái thói tục ở bên ngoài đi vào. Tại có nhiều điều tốt chúng ta giữ, nhiều truyền thống Việt Nam rất là tốt lành chúng ta giữ, nhưng có những cái không có đúng với lời Chúa chúng ta không có làm. Sống và hành xử sống như ở trong một cái miền thiên quốc giữa cái thế gian ô nhiễm này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thế giới chúng ta đang sống. Bây giờ tôi bớt đọc tin tức rồi, tại mỗi lần mà đọc tin tức thấy mệt mỏi quá. Và ngay cả những cái tin tức thành phố Houston này tôi cũng bớt đọc luôn. Cái sự đồi trụy, cái sự lốn xộn đã xảy ra không phải cho cá nhân mà ngay cả trong gia đình. Và cái sự đồi trụy gia đình nó tạo nên những cái xã hội đồi trụy. Và lời của Chúa nhắc nhở hội thánh chúng ta, hội thánh Philip cũng như hội thánh chúng ta, phải là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Nếu hội thánh không có làm được điều này thì còn ai làm đây? Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nói phải sống xứng đáng với phúc âm Chúa cứu thế, tức là Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Như vậy sống xứng đáng là sống sao đây? Lời của Chúa nhắc nhở người tin Chúa hay là người công dân thiên quốc phải ăn ở xứng hiệp với phúc âm. Xứng hiệp với phúc âm. Người ta, kính thưa quý ông bạn chị em, người ta không có thấy Chúa Giêsu, họ không có thấy. Người ta có thể cảm nhận được ba ngôi Đức Chúa Trời. Người ta có thể, người Việt Nam mình tin có trời, người ta cảm nhận có, nhưng người ta sẽ không có thấy được Chúa Giêsu Christ, ngoại trừ thấy được Chúa Giêsu Christ qua quý ông bạn chị em, qua quý ông bạn chị em mà thôi. Là nói chúng ta phải sống xứng hiệp với phúc âm, chúng ta phải tương ứng với phúc âm. Có nghĩa khi chúng ta nói chuyện cái tốt lành, cái ngọt ngào, cái sự dịu ngọt của lời Chúa. Bởi vì quý ông bà anh chị em thường hay nói với tôi, Chúa là tình yêu, Chúa là tình yêu, Ngài là nguồn của tình yêu. Giăng cũng nhắc nhở trong sách Tin Lành Giăng, rồi Giăng cũng nhắc nhở trong thư Tín Giăng, Ngài là tình yêu. Và chúng ta biết rằng ai trong chúng ta cũng là người có tội. Bởi ân điển của Chúa, bởi cái tình yêu của Chúa che giấu cái tội lỗi, hay là xóa chúng ta khỏi cái tội này, để chúng ta có được cái sự sống đời đời. Bởi ân điển, bởi đức tin mà chúng ta được cứu, không phải đến từ việc làm đâu quý ông bà anh chị em ơi. Thành ra khi lời chúng ta nói ra cũng là cái lời đem lại phúc lợi cho người khác, để hướng dẫn họ đến với Chúa Giêsu Christ. Phải sống xứng đáng với phúc âm. Nói là tín đồ của Chúa Giêsu Christ thì phải sống xứng đáng. Cái hành vi, cái thái độ, cái cư xử, cái tánh nết, cái phẩm hạnh phải phù hợp tương ứng với phúc âm mà mình tuyên xưng, tôi là tín đồ Chúa Giêsu Christ. Tôi có list một số câu kinh thánh quý ông bà anh chị em có thể về tra cứu thêm. Điểm kế tiếp, chúng ta hội thánh mạnh mẽ phải coi như là phải sống xứng đáng, phải có một lòng đứng vững. Chỉ có điều anh em phải sống xứng đáng với phúc âm Chúa cứu thế, để khi tôi đến thăm anh em hoặc vắng mặt nhưng nghe anh em chị em nói rằng anh chị em vẫn đứng vững, đồng tâm, đồng một lòng cùng tranh đấu cho đức tin của phúc âm. Khó chứ không phải dễ quý ông bà anh chị em ơi. Đứng vững, đồng tâm, đồng một lòng là sao? Tiếng Anh thì dễ hơn, in one spirit, one mind. Như vậy đồng tâm hay là one spirit có nghĩa rằng tất cả mọi người trong hội thánh phải được tái sinh, tức là tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời, được tái sinh bởi Thánh Linh của Đấng Christ. Nếu Đấng Thánh Linh không có vận hành, không có thay đổi quý ông bạn chị em ơi, chúng ta không có thể nào tự thay đổi mình được. Cái tội lỗi hay là cái tôi, hay là nhiều người nói là cái tôi, hay là những cái tội lỗi, nó cứ trồi lên ngoài. Nếu không có để Đức Thánh Linh kiểm soát thì cái đó nó trồi lên. Cái đó là cái tánh khí của con người. Thành ra chúng ta tái sinh bởi Thánh Linh, thành ra mọi người phải có cùng một cái tâm linh, coi như là có thể nói lại một cách chính xác hơn, có một cái tâm linh đổi mới. Nếu chúng ta tin nhận Chúa thì cái tiến trình thánh hóa phải xảy ra, cái tâm linh được đổi mới. Giống như Chúa Giêsu đã nói, ngươi phải sanh lại, thành ra cái tâm linh được đổi mới. Nhưng cái sự đổi mới đó phải đến từ một cái nguồn đó là Chúa Giêsu Christ. Đôi khi chúng ta nghe nói, tôi có linh này, linh kia, nhưng có thật sự là Thánh Linh của ba ngôi Đức Chúa Trời không? Hay là một cái linh gì đó? Ngoài kia, quý ông bà, anh chị em ơi, cũng có những cái linh cũng đang vận hành. Và họ có thể làm những cái bùa phép cũng rất là linh nữa. Chứ không phải là không có. Nó đã xảy ra rồi quý ông bà anh chị em ơi. Những cái chiến trận tâm linh quý ông bà anh chị em chưa có kinh nghiệm thì đã xảy ra cho tôi rồi, chứ không phải không có. Đó là cả một cái chiến trận. Thành ra chúng ta không có thể nào dễ ngươi trong cái chiến trận tâm linh này. Tất cả con cái Chúa nếu thật sự muốn đứng vững thì phải đồng một cái nhịp tim của Chúa Giêsu Christ, tức là đồng tâm đó, one spirit. Nhưng mà một lòng, tiếng Anh one mind, tôi thích tiếng Anh hơn, I like English one mind easy. Một lòng có nghĩa là tất cả mọi người phải đi theo cùng một cái mục đích, cái mục đích Chúa Giêsu giao phó cho hội thánh của Chúa là gì. Có hai câu ai cũng đọc hết, hồi nãy tôi đọc qua câu thứ nhất rồi. Câu thứ hai, khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, tôi thích chữ các con hơn là các người, các con, thì các con làm chứng về ta tại đâu? Jerusalem, Judah, Samari và cùng các trên thế giới. Chúa chỉ giao hai điều để làm cho hội thánh của Chúa. Nhưng nếu hội thánh không có mạnh mẽ, hội thánh không có trưởng thành, không có lớn mạnh, không có mạnh mẽ, thì hai cái điều mà Chúa giao phó cho hội thánh của Chúa cũng bỏ qua thôi. Đó là lý do tại sao con cái Chúa, quý ông bà anh chị em, một số người ở đây cũng khá lớn tuổi rồi, coi như bị cao máu, cao mỡ, cao đường, ba cái cao lận. Nhưng mà cái sự tập thể dục, cái ăn uống, cái thể lực, cái khí lực và cái linh lực phải trọn vẹn. Ngày nào cái thể lực không còn, nhưng mà khí lực còn thì cũng có thể huệ hoại được, có thể chiến đấu được. Nhưng mà nếu thiếu đi cái linh lực của Chúa đó, mà có thể lực, có khí lực, thiếu linh lực của Chúa ra là đánh gió bá vơ, mà bị người ta quánh nữa là chạy, là chạy liền. Tại nếu nhớ ma quỷ cũng dùng lời của Chúa, khi mà thử thách Chúa Giêsu Christ. Thành ra nếu mà không có rõ ràng về lời của Chúa, ra ma quỷ dùng lời của Chúa quánh lại cái mình chạy. Giống như tuần trước nói là cái vũ khí giáp trụ của thánh đồ, mà cái vũ khí của con cái Chúa đó là gươm của thánh linh, là lời Đức Chúa Trời. Rút gươm ra là phải có lời Đức Chúa Trời, mà rút ra chỉ có cái cán đó, dù rằng có thể lực, có khí lực, đánh gió bá vơ. Trong cái chuyến đi từ tôi quên mất từ cái thành phố nào đó về lại Houston, tôi ngồi kế bên một cái ông cũng khá lớn tuổi, nói chuyện một hồi mới khám phá ra là ông đi dự đại hội quỷ Satan. Mà tôi giả vờ không có biết gì cả, cái ông kể cho tôi nghe là có cả một cái chiến lược để tiêu diệt mục sư, truyền đạo và con cái Chúa. Cái chiến trận đã bắt đầu rồi, quý ông bà anh chị em ơi. Thành ra quý ông bà anh chị em phải gìn giữ lời của Chúa. Lời của Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Tôi giấu trong lòng, giấu lời Chúa trong lòng tôi, phải có gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, phải có, quý ông bà anh chị em ơi. Nếu mà hội thánh không có trưởng thành, không có lớn mạnh, con cái Chúa không có trưởng thành, con cái Chúa không có lớn mạnh, người chứng đạo không có trưởng thành, chưa đánh đã thua rồi. Chúa có thể dùng, có thể dùng những cái đội quân khác. Nhưng tôi suy nghĩ rằng hội thánh chúng ta là cái hội thánh Chúa chọn lựa. Quý ông bà anh chị em phải gìn giữ gia đình mình, gìn giữ cá nhân của mình trong đường lối của Chúa, gìn giữ gia đình mình một cách tốt lành. Quý ông bà anh chị em đi làm công việc một cách tốt lành. Một số đang còn đi học, học thật tốt lành. Bởi vì người ta không thấy Chúa Giêsu, nhưng người ta thấy quý ông bà anh chị em. Lời ăn nói phải là lời ăn nói nhân hậu, phản ánh được Chúa Giêsu Christ. Thì lúc đó bay ra mới thăng trần. Khoan nói lời của Chúa, tại nói ra mình chưa có trưởng thành. Nói lời của Chúa, nói 5 câu, trật 3 câu, hay là giải thích lời của Chúa theo cái sách nào đó mà không phải Kinh Thánh, thì nó bị lộn xộn vô cùng. Gươm không có, chỉ có cái cán. Ra chiến trận không chết cũng bị thương. Thế giới mà chúng ta đang sống, kính thưa quý ông bà anh chị em, hay ngay cả gia đình của chúng ta nữa, hay là cái đất nước Hoa Kỳ chúng ta đang sống, hay là cái đất nước Việt Nam chúng ta bỏ đi, có thể bị chia rẽ, có thể có tranh cãi, có sự khác biệt, có hận thù, sẽ có ghen ghét.
chờ vài tháng ở đây bầu cử nó sẽ xảy ra, mình nói trong cộng đồng không thôi. Tuần tới đây tôi cầu nguyện Chúa khi mà bầu lại ban lãnh đạo của Hội Thánh, đơn xin vẫn còn. Xin kính thưa quý ông bà anh chị em, có người nói phải đi lại lễ. Một lòng đứng vững, đồng tâm đồng cùng tranh đấu cho đức tin phúc âm. Lời của Chúa nhắc nhở, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi, thế nào thì các ngươi cũng phải yêu nhau thế ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, ấy là tại điều đó mà thiên hạ nhận biết ngươi là môn đồ ta. Điểm thứ ba, phải can đảm không hề sợ hãi. Có người đưa với tôi nói hết giờ rồi, thành ra tôi chỉ đọc câu kinh thánh thôi. Không việc gì phải sợ những kẻ thù nghịch, đây là dấu hiệu chứng tỏ họ sẽ bị hủy diệt. Còn anh chị em sẽ được cứu rỗi, và điều này đến từ Đức Chúa Trời. Vì nhờ Chúa cứu thế, anh chị em được ban ân sủng, không những để tin Ngài thôi mà thôi, nhưng cũng chịu khổ vì Ngài nữa. Anh chị em đang giữ một trận chiến như anh chị em đã thấy nơi tôi, và bây giờ cũng nghe tôi vẫn còn chiến đấu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em là những người chiến sĩ của Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà anh chị em phải trưởng thành, mà nếu đã trưởng thành rồi thì phải làm mạnh mẽ trong Chúa, mạnh mẽ trong Chúa để có thể gìn giữ bảo vệ anh em mình, những người yêu hơn mình. Những người trưởng thành phải bảo vệ gìn giữ những người chưa trưởng thành, dùng lời của Chúa để răn bảo dạy dỗ nhau. Để Hội Thánh của Chúa, tôi cầu nguyện Chúa trong vòng 6 tháng hàng năm, Hội Thánh chúng ta thật sự trưởng thành, và có thể 2-3 năm nữa thật sự là mạnh mẽ. Ban thờ phượng trong tương lai sẽ trở thành một vụ thờ phượng. Ban cơ đốc giáo dục trong tương lai sẽ trở thành một linh vụ cơ đốc giáo dục. Ban truyền giáo trong tương lai sẽ trở thành một linh vụ truyền giáo. Ban nữ giới trong tương lai sẽ trở thành một linh vụ nữ giới. Ban nam giới trong tương lai sẽ trở thành một linh vụ nam giới. Để mà đi đến cái bước trưởng thành lớn mạnh. Mà có thể trong tương lai Hội Thánh không có phải chỉ có một người mục sư, nhưng có 2 người mục sư, 3 người mục sư. Trong tương lai Hội Thánh không phải chỉ có những người chấp sự 2 năm rồi hết nhiệm kỳ bầu đi bầu lại, nhưng có những người chấp sự Chúa kêu gọi vào chức vụ để được thụ phong, để mà lãnh đạo Hội Thánh của Chúa. Đó là những cái khải tượng mà Chúa cho cá nhân tôi thấy, và một số người lãnh đạo trong Hội Thánh thấy. Chúng ta không còn là một cái Hội Thánh nhỏ nữa, quý ông bà anh chị em ơi. Không còn là một Hội Thánh 30-40 người. Mình phất cờ một cái là mọi sự xảy ra, nó không có xảy ra đâu. Nhưng nó phải có cái chiến lược, có chương trình và cái mọi sinh hoạt. Hội Thánh phải lớn, nhưng mà cái sinh hoạt của từng ban ngành nó phải nhỏ thì mới linh động, mới lớn lên được. Hiện tại giờ phút này trong cái list danh sách của Hội Thánh là có hơn 600 người. Sinh hoạt đều đặn với Hội Thánh. Quý ông bà anh thấy tương trình là khoảng chừng 107-108. Nhưng có người vắng mặt tuần này, có người có nữa, thì nếu mà đếm lại 200 người. Mà bây giờ để mà đụng đến 200-300 người cần bao nhiêu người? Phải giống như là chiến sĩ đó, cần 80 người. Cần 80 người. Chúng ta có khoảng chừng 40 người phục vụ thì chúng ta thấy 107-108 là tốt rồi. Sức người chỉ có chừng đó thôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em tiếp tục cầu nguyện để tuần tới đây, nhưng mà bầu cử ban lãnh đạo mới. Ngày hôm nay cái tờ phiếu để mà ghi danh ra để mà cầu việc Chúa, nếu quý ông bà anh chị em được sự kêu gọi xin ghi danh, không là bằng đức, lấy cái tờ đơn điền vào. Mà nếu mà hội thánh chưa có chọn lựa, không có sao cả, cũng vô hàng ngũ đội ngũ để được huấn luyện cái năm kế tiếp. Nhưng mà phải có sự chuẩn bị. Không được làm trưởng thì chịu khó làm phó để học hỏi, để được đào tạo, hay là một ủy viên để huấn luyện đào tạo, để tới lúc Chúa kêu gọi, hội thánh đồng ý thì mình làm. Hãy làm một việc thấy chán quá, đổi qua việc khác. Có nhiều công việc trong hội thánh cần sự giúp đỡ của quý ông bà anh chị em. Như vậy dấu hiệu hội thánh Đấng Christ lớn mạnh phải sống xứng đáng, một lòng đứng vững, can đảm, không hề sợ hãi. Xin quý ông bà anh chị em đồng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc chung cái câu kinh thánh và tôi xin cầu nguyện. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Nguyện lời của Chúa ở cùng quý ông bà anh chị em. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa đã nhắc nhở chúng con. Chúng con phải trưởng thành và hội thánh chúng con phải trưởng thành. Một ngày nào đó, tất cả chúng con đều là những người mạnh mẽ trong Chúa, để hội thánh của Chúa là một hội thánh lớn mạnh. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở cùng con dân Chúa, để trong mọi sự, lời của Chúa sẽ được áp dụng một cách tốt lành trong mỗi con dân Chúa. Sau giờ này, chúng con sẽ đón nhận hai hội viên mới. Nguyện Chúa ở cùng buổi đón nhận này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.